Cho nên gọi là chân không. mà thấy được như vậy là mình thấy của chân lý, thấy được cái nguồn gốc của cái lẽ thật của tất cả, từ thân mình cho đến nhà cửa xe hơi mọi thứ. Cái có mà chúng ta đang có đây là tạm có, quý vị nhớ vậy. Cái gì mà chúng ta đang có đây chỉ là tạm có chứ không thật có. Nếu mà thật á thì nó không thay đổi, còn nếu nó thay đổi là chỉ tạm. Quý vị nhìn cái thân mình đó có phải tạm có không? Mới ngày nào mình là một cái hạt chủng tử thật nhỏ trong mẹ, rồi từ từ lớn lên đủ 9 tháng 10 ngày cái sanh ra đời thành một đứa bé, rồi do cơm gạo sữa đủ thứ khác duyên hết để nuôi một đứa nhỏ lớn lên. Rồi cái mình kêu là lớn, mình kêu là lớn, rồi bắt đầu từ từ cái trưởng thành rồi có gia đình, có con, rồi bắt đầu sao xuống dốc, rồi bắt đầu về già từ từ tới cái chỗ. Như vậy thì cái mà chúng ta đang hưởng đây á là tạm có, còn cái lẽ thật, cái nguồn chân của mọi thứ là không. Mà cái không đó là gì? Không phải là không có gì hết, mà cái không này là không thật có. Không thật có chứ không phải là không có gì, không có gì hết, không phải. Thí dụ như bây giờ mình nói là cái bông này nó đâu phải không có, nó có mà. Nhưng mà cái có này là có tạm chứ không phải. Nhớ không? Mình tụng Bát Nhã Tâm Kinh hoài đó, phải không? Thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, mình có tụng đó. Thì cái chữ không trong nhà Phật muốn nói là không thật có chứ không phải là không có gì hết. Mình hiểu được như vậy đó thì cái gì mình có mình dùng, lỡ mai mốt có mất không có buồn. Còn nếu mình thấy cái gì cũng thiệt hết đó, thì mai mốt có mất mình khổ. Mà thấy được như vậy đó tức là mình thấy được cái nguồn chân nguyên mà. Chân nguyên, chân là thật, nguyên là nguồn. Thấy được cái nguồn chân của mọi sự việc không có gì. Thí dụ như bây giờ quý vị về chùa, quý vị công quả, quý vị về chùa, quý vị công quả là lúc đó nói tôi đi làm công quả, tôi làm cái này, tôi làm cái kia, phải không? Cái chữ tôi mà nói đó là chỉ là mình tạm làm việc trong lúc đó thôi. Nhưng mà khi mình làm rồi, mình phải có cái tâm không có tôi. Làm thì có tôi, nhưng mà tâm hồn tôi không chứa cái gì tôi. Quý vị thấy cây chuối không? Hồi nãy có bà ra làm sao mà thích quá, nó giống Việt Nam quá chị. Mà rất tiếc là phải đi vô đó, thôi có bà có thể đứng ở ngoài đó cả giờ để mà hưởng được cái không khí đó. Không bà thích cái cảnh như thế sao vậy? Có một cái con sông nhỏ, rồi có cái bụi chuối hay là bụi tre hay là cái dừa gì đó. Đó, cái cảnh đó nó là cái mà mình thích. Còn đi đâu mà gặp xa hơi nhà lầu cao ốc rồi có bà coi cho có biết vậy đó, chứ nó không phải là cái mà ở trong lòng mình lâu nay mình có cái hình ảnh đó. Cho nên đi đâu mà gặp cảnh này là nhớ dai. Chứ còn mà quý vị dẫn mà đi coi cái nhà cao ốc rồi coi cho biết được cái văn minh tiến bộ, chứ nó không có để lưu lại trong lòng mình. Thì có bà thấy con hiểu chứ không? Và đó mấy chú Phật tử sẵn cầm máy và chụp cho vài tấm hình có bụi chuối, mà nhớ có dòng sống nha. Bây giờ quý vị nhìn ra bụi chuối đó, quý vị quán mình tôn cho cây chuối. Cây chuối đó quý vị lột nó ra đó, nó từng bẹ kiếm cái lõi cây chuối không có, có phải không? Do từng cái bẹ chuối chắc vô thành cây chuối, mình tôn sao giống vậy. Cái ngôi chùa do mình, mỗi người mình là mỗi bẹ chuối. Rồi mình tới chùa đây mình ráp vô để mình thành cây chuối. Nhưng mà mình phải tu cái hạnh của cây chuối là không có cái ngã gì hết. Chẳng qua là do nhiều cái bẹ chuối ráp lại thành cây chuối. Cho mình phải quán là mình là một cây chuối, mình là một cái lá chuối, một cái bẹ chuối. Về chùa để mình kết hợp lại để làm ra một cây chuối, sanh ra nải chuối, trái chuối. Nhưng mà rồi cuối cùng mình biết mình không phải là tất cả của cái chuyện, mà là một phần. Thấy như vậy thì tự nhiên cái tâm mình sao nó an ổn vô cùng. Và cái an ổn đó chính là cái nguồn chân của mình. Còn cái ồn ào, cái gì mình làm đó, nó chẳng qua là tạm vì Phật sự mà làm. Cho quý vị nhớ, chư Phật chỉ thị hiện ở đời, tức là nếu chỗ nào cần các ngài thị hiện, mà xong rồi thì các ngài biết. Cho nên đối với Phật là thị hiện, tức là thị là gì? Thị là ngay trong cái giây phút đó, nếu cần thì hiện ra đó. Hiện để mà nói lên cái gì đó, giảng dạy cái gì đó, chỉ bài cái gì đó. Nhưng mà xong rồi thì các ngài, cho nên ẩn với hiện đối với các ngài là chuyện bình thường. Cho nên cái chuyện chân nguyên rất hay. Chân là thật, nguyên là nguồn. Mà cái nguồn thật của mình tức là mình sống yên tĩnh. Mỗi tuần chủ nhật quý vị về chùa, quý vị tụng kinh, quý vị ăn cơm, nói cười vui vẻ, cái chiều lại cái mọi người về hết, chúng cô trở về cái chân nguyên. Hai sư cô trở về với cái nguồn tịnh lặng lẽ của bình thường, có phải không? Rồi con người mình cũng vậy, sáng ngủ dậy rồi bắt đầu mình lăn xả ra ngoài, mình tiếp xúc người này, mình giao tiếp người kia. Nhưng mà tối mình trở về nhà mình rồi thì mình sao? Trở về được cái chân nguyên thật của mình, tức là cái sự lặng lẽ của mình. Vậy thì tất cả chúng ta ở đây, tu không tu không cần biết, nhưng mà ai cũng đều trở về, cần phải trở về với cái chân nguyên của mình thôi. Bây giờ quý vị tập mỗi tối quý vị trở về với chân nguyên, quý vị ngồi đó, ngồi giống vậy, ngồi xếp bằng cũng được, ngồi kiết già cũng được, bán già cũng được, giữ lưng cho thẳng, ngồi kiểu nào cũng được mà lưng phải giữ thẳng. Tại vì khi mình giữ thẳng như vậy đó thì cái hơi thở mình nó không, còn mình ngồi cong lưng mà hơi thở mình nó đứng. Rồi mình ngồi thẳng lưng mà đừng có ráng phải gồng thẳng, vừa thẳng thôi, hai cái vai thả lỏng, không có gồng, thả lỏng. Rồi hai cánh tay của mình thả trên hai đầu gối của mình, hoặc là bàn tay phải mình kết trên bàn tay trái, mình để trước lòng bàn chân giống như tượng Phật vậy. Rồi xong rồi bây giờ đó, mình ngồi nhìn xuống hoặc là mình nhắm mắt, rồi mình để tâm tới cái lỗ mũi của mình, nơi mà mình nhận biết rằng mình đang có những hơi thở ra vào. Đừng có ráng thở, để hơi thở tự. Đâu có bao giờ mình dừng thở đâu, nhưng mà tại mình không biết mình đang thở. Thì bây giờ mình trở về với chân nguyên bằng cách nào? Trở về với hơi thở. Quý vị có tin hơi thở là chân nguyên của mình không? Không thở là sao? Cái gì cũng xong hết, phải không? Cho nên còn thở là ta còn sống, bước đều là còn đủ hai chân, còn thấy đường để ngắm thiên nhiên, vậy là sướng quá tiên trên đời. Cho nên cái hơi thở của mình nó quan trọng lắm. Cho nên phải làm sao mình điều hòa được hơi thở của mình. Hồi nãy mình ngồi mình chỉnh nè, giữ lưng thẳng nè, thả lỏng hai vai nè, tài thả nè, không có một cái gì mà cố gồng gượng ở trong người mình hết, thả lỏng. Khi mà thả lỏng như vậy rồi là mình giữ lưng mình thẳng, rồi là điều thân. Bây giờ mình để ý tới hơi thở vô đi, hơi thở ra đi, hơi thở vô a di, hơi thở ra Đà Phật. Bốn chữ thôi, a di thở vô Đà Phật thở ra. Mà đừng có ráng thở nha, đừng có a di Đà Phật làm vậy đứt thở chết ha. Để hơi thở tự nhiên, hơi thở tự nhiên ngắn dài, bất cứ cái hơi thở mình như thế nào, ngắn vô ngắn, ra dài hay là ra dài vô ngắn biết, nhưng mà cũng có ráng vậy. Hơi thở buồn phổi mình nó thở sao mình để nó thở, nhưng mình chỉ làm một việc thôi là biết mình đang thở. Và bây giờ thay vì mình biết thở không chưa đủ, phối hợp trong niệm Phật vô a di thở vô Đà Phật thở ra. Thở như vậy một lát, quý vị sẽ cảm thấy người mình nó nhẹ lại, sự mệt nhọc của mình bắt đầu nó lắng xuống, mọi buồn phiền của mình bây giờ nó lắng xuống. Rồi sau đó mình ngồi mình bị tê chân thì mình cũng nhẹ nhàng thả lỏng cái chân ra, nhưng mà vẫn theo dõi hơi thở. Rồi thậm chí đang ngồi lâu lâu có cái gì nó xen vô, nó hồi nãy sư cô nhờ mua chanh mà mình quên, sư cô nhờ mua gừng mà mình quên, nó thôi chanh với gừng mình tạm đi chỗ khác chơi, bây giờ tôi đang thở. Tại vì á, những cái mà nó xen vô trong khi mình ngồi đó, chúng ta gọi là tạp niệm, vọng tưởng. Mình đang thở mà cái nào không phải đúng cái việc mình đang thở gọi là vọng. Chữ vọng là không phải. Ví dụ như bây giờ đang nấu ăn thì biết mình đang nấu ăn, đừng để cái khác nó xen vô, thì cái đó gọi là vọng. Cái gì nó xen vô thì gọi là vọng. Làm cái gì biết mình đang làm cái đó gọi là chân. Dễ thôi. Cho quý vị mới tập đó, mỗi tối cho 5 phút. Hoặc là quý vị đi, ví dụ như ở trên chánh điện này mình đi cũng được, bước một bước à gì, bước bước nữa Đà Phật. Mà bước thật thong thả, thật nhẹ nhàng, và trong mỗi bước chân của mình đó là mình thở và mình niệm Phật. Một lát rồi cái tâm mình nó bớt những cái lo sao, bớt những cái sự phiền muộn, lúc đó là mình trở về với chân mình. Cho nên mỗi tối, và có thể nói tất cả mọi người tu hành, tụng kinh, trì chú, niệm Phật, ngồi thiền, không có việc gì mình làm mà không nhằm một cái mục đích là trở về với chân mình. Chữ chân nhân hay lắm. Bởi vì cái mà thanh tịnh của mình nó vốn là cái mình có. Không, vào ví dụ như là hồi đầu mới bắt đầu đi chùa, tâm quý vị có bình an không? Bình an lắm. Nhưng mà đi chùa không chặt rồi, cái mình nghe đủ thứ chuyện, cái tâm mình bất an. Là tại vì mục đích của mình là trở về với chân nhân, nhưng mà mình không biết cách làm sao giữ nguồn tỉnh nó cho nó tỉnh. Làm mình nghe cái này, mình ngóng cái kia, biết rồi cái tâm mình nó bị chi phối, nó không còn trở về được với chân nhân. Cho nên tụng kinh nó cũng là một hình thức trở về với chân nhân. Tại vì khi mình tụng kinh á, miệng mình tụng, mắt mình nhìn, tai mình nghe, tâm mình theo dõi, không còn lo lắng gì nữa. Mắt không nhìn thấy những cái hình ảnh khác, tai không còn nghe những chuyện thị phi, miệng không nói thị phi, ý không nghĩ thị phi. Tất cả những giây phút đó đưa mắt, tai, miệng, ý của mình trở về với cái sự thanh tịnh đó. Mà trở về được sự thanh tịnh đó là trở về với chân lý. Thì ngày hôm qua có hỏi với sư cô ở chùa, sư cô nói chuyện chân nguyên. Mà chân nguyên là tên của một thiền sư Việt Nam. Mà cái nghĩa lý của chữ chân nguyên là rất đẹp. Và quý vị nhớ là mỗi khi cái gì nó làm cho tâm hồn mình bị bấn loạn, bất an, thì mình biết là mình đã xa nguồn rồi. Mình đã xa được cái nguồn mà cái chân thật của mình. Cho nên mình mục đích mình đi chùa là để mình nghe được, mình thấy được, và mình tu được, mình trở về được với cái cội nguồn chân thật của mình. Cho nên mình có quên không, mà để ý. Ví dụ như mình gặp nhau, mình hay lấy đồ ăn mình đãi, dù không là nấu cơm, ăn một bữa ăn thì cũng là miếng bánh, miếng nước, phải không? Thì tại sao mỗi lần mình gặp nhau mình luôn luôn nghĩ tới cái chuyện ăn với uống? Không có sai, nhưng mà nhớ là mỗi lần mình gặp nhau mình nghĩ tới cái chuyện đó, thì mình cũng nhớ rằng hễ mình gặp nhau thì hãy đãi nhau một cái lời nói đẹp, một cái ý nghĩ đẹp, một cái hành động đẹp. Nó như miếng bánh, nó như miếng trà, nó như miếng nước.
mình đãi nhau bánh trà nước ngọt để làm cho nhau cảm thấy cái sự thân mật gần gũi. Người ta thường nói chén trà đậm đà câu chuyện, thì hôm nay mình cũng được làm cái đó nhưng pha thêm chút nữa, phải không? Sự đãi ngộ nhau Phật pháp nó làm cho nhau được thăng tiến. Cho nên mặc dù trưa hôm nay đâu có sắp xếp gì đâu, quý cô có nói trước cho bà biết là you have to talk, mà quý cô nói mời thầy tới chơi là mày một chuyện nghe đi tới chơi nguy hiểm đấy. Rồi xong rồi sáng ra quý sư cô mới nói với quý Phật tử là mời ăn cơm, hả? Cho nên mai mốt ai mời mình ăn cẩn thận nha. Thì tức là chúng mà mình gặp nhau trong cái tinh thần Phật pháp, thì lúc nào mà Phật tử gặp nhau nói chuyện Phật chứ không nói chuyện má. Phật thành tử nên nhớ là người làm ăn gặp nhau nói chuyện làm ăn, anh nào mà đến đề gặp nhau bàn đề. Ở đây xứ Mỹ này là có football, có gì đó họ gặp nhau họ bàn cái chuyện đó, đội nào ăn rồi phải mua cái gì đó ha. Mình là Phật tử, mình gặp nhau thì mình nói chuyện đạo, nói chuyện Phật pháp. Nói tới nói cho nhiều nó không có hại, nhưng mà nhớ là mình nói để mình xây dựng tu học, chứ không phải nói để mình khoe khoang cái hiểu biết của mình, cái sự thâm nhập Phật lý của mình, mà chúng ta nói để chúng ta nhắc nhở nhau. Vậy cho nên hôm nay có mà nói cho đại chúng thăm quý vị thì thật ra đây không phải là buổi thuyết giảng gì hết, nhưng mà có mấy ý có mà muốn nói là mình trở về được cái chân nguyên của mình. Thì quý vị thấy ở Việt Nam mình nó có câu là bụi chuối sau hè, nhớ không? Gió đưa bụi chuối sau hè, nhưng đừng nghe câu sau. Nghe câu đầu. Quý vị biết câu sau là chứ gì? Nhưng mà nếu mình hiểu theo một cách khác thì cái chuối mình tu á, quý vị có nhớ là cái cây chuối nó tính tạo gọi là ba tư. Cho nên hồi xưa thiết phiến công chúa đó, vợ của Ngô Ma Dương trong phim Tây Du Ký đó, lúc mà phái đoàn của thầy Huyền Trân đi tới cái quả vị sơn, phía trước là phía tây đi về Ấn Độ Tây Trúc, trên đường đi thì gặp cái quả vị sơn, thì trong đoàn thấy qua không được làm sao nhảy qua cái lò lửa đó để mà qua bên kia, mà nếu muốn quay về thì dễ rồi, nhưng mà muốn tới Tây Trúc thì phải làm sao qua khỏi cái chỗ đó, phải đi mượn cho được cái quạt ba tiêu của thiết phiến công chúa để quạt tắt cái lò lửa đó. Quý vị có coi Tây Du Ký nhớ cái đoạn đó không? Lò lửa đó là tượng trưng cho cái sân hận của mọi người, cái giận dữ của mọi người. Vì đâu mà chúng ta có giận dữ? Vì chúng ta thấy mình quan trọng, vì chúng ta có cái ngã lớn. Khi mà chúng ta có cái ngã đó rồi đó, không ai qua được hết, có đúng không? Mình còn nói thêm câu tôi dám bảo đảm không ai làm hơn tôi đâu, mình nói câu sân rời vậy đó. Nhưng mà chính không nhảy qua được cái lò đó cho nên mình đâu tới được đây trước, có nghĩa là mình đâu tới được cái mục đích tối hậu của mình là gì. Cái mục đích tối cần của chúng ta là làm sao chúng ta thành tựu được cái con đường tu đạo tu học của mình. Nhưng mà cuối cùng rồi mình bị bao nhiêu cái lò lửa nó chặn lại, quay về thì dễ rồi, nhưng muốn đi tới thì phải chịu khó. Bát giới muốn quay về, Sa Tăng muốn quay về, nhờ hỏi gì chứ muốn đi đâu? Nói muốn đi Tây Phương thỉnh kinh. Tây Phương nằm đâu? Tây Phương nằm phía tây. Quả Diệm Sơn nằm đâu? Quả Diệm Sơn nằm ngay đó. Chứ chỉ cần nhảy qua được cái mỏ lửa đó thì chúng ta tiếp tục được cái con đường của mình. Bây giờ thưa đại chúng, là thỉnh thoảng quý vị có bị cái quả Diệm Sơn đó, nó ngăn không? Có. nhiều lắm phải không? Thì vì vậy cho nên phải lấy cái quạt ba tiêu. Tại sao kêu quạt ba tiêu? Quạt á là làm cho nó lắng, nó mát, nó tắt. Cái gì? Ngọn đèn nó đang cháy thì chỉ cần lấy cái quạt thổi cho nó tắt thôi. Nhưng mà phải lấy cho được cái quạt ba tiêu, cái quạt khác tắt không hết. Quạt ba tiêu là quạt cây chuối. Mà cây chuối là vô ngã. Như nãy có bà nói đó, cây chuối là không có ngã. Anh chẳng qua là một bẻ chuối thôi, rồi ráp lại thành cây chuối. Cho nên mình phải tu đến cái chỗ mình thấy rằng tôi làm tất cả việc, nhưng mà không có gì có tôi nữa. Tại vì tôi, nhưng mà cái tôi này không phải mình tôi, mà cả đại chúng chứ không phải mình tôi. Xin lỗi, bây giờ là chùa đây có hai sư cô chăm sóc tinh thần, cho nên mình bước vô cái chùa ha, rồi mình thấy được sự sinh hoạt là biết có quý sư cô là có quý thầy. Xong rồi gì nữa, nhưng hai sư cô đâu có sợ làm được hết. Hai sư cô cũng phải cho một tấn, mỗi người tan phủ mỗi việc thì nó làm ra cái đạo tràng. Rồi bây giờ cứ ai cũng sống riêng biệt tách rời hết thì đâu có được thành đạo tràng. Quý vị thấy như vậy. Cho nên cái câu chuyện đó, Tây Du Ký, trong phim Tây Du Ký kể lại câu chuyện đó, nó là một biểu tượng của sự tu hành. Chúng ta là người tu, chúng ta muốn đạt được cái mục đích tối thượng của mình, đó là sự thành tựu. Cho nên ý nghĩa đi thỉnh kinh là vậy. Ngộ không có thần thông, tại sao không thổi cái bèo để thầy trò tới Tây Phương hết, mà phải đi chi cho cực vậy? Có phải không? Cũng như thế, mình tu hành là mình phải chịu khó, chịu nhọc. Cho nên nếu mà quý vị tu mà quý vị có gặp những cái chướng ngại, thì quý vị nhớ đó là cái sự thử thách, và nhờ cái đó mà nó thành tựu được cho mình trên cái con đường tu. Không ai chọc mình hết, mình biết mình dẫn cỡ nào. Mà người ta càng chọc mình tức, mà mình càng nhẫn, gọi là đại nhẫn. Hả không? Còn ta nói sơ sơ bỏ qua, chuyện bình thường. Chơi cái mình khó nhịn mà mình ráng nhịn được là đại nhẫn, gọi là đại thành công. Thì quý vị nhớ, cái gốc của chúng ta vẫn là cái sự chân thật của tu hành. Còn tất cả những gì chúng ta làm chỉ là phương tiện. Không là ví dụ như bây giờ quý vị lấy sông chuỗi của quý vị Phật, cái sông chuỗi là phương tiện. Cái lẽ thật của lớn vấn đề niệm chuỗi là làm sao tâm mình tịnh thôi. Cái tâm tịnh là quan trọng, còn niệm chuỗi hay là niệm lóng lóng tai hay niệm bằng hạt đậu gì đó, tất cả là phương tiện. Cũng như thế chúng ta tụng kinh cũng vậy, mình niệm Nam Mô Di Đà Phật. Có nhiều người nói sao niệm tiếng phạn nó lên Nam Mô Amitabha. Amitabha là A Di Đà đó, thì cái chữ A Di Đà là mình âm từ tiếng phạn là Amitabha. Nhưng mà mình tụng cái âm cũng được, cái gốc là làm sao chúng ta trở về được cái sự an tịnh của mình. Còn cái tiếng gì cũng quan trọng. Mình qua nước Mỹ học tiếng Mỹ, học tiếng Bồi không chứ gì nữa. Có phải không quý vị đâu, mình đâu có học nguyên gốc đâu. Pháp Hoàng nhớ hồi đó mình mới qua nước Mỹ, mình đi học tiếng Anh, học tiếng Mỹ. Rồi hỏi cái khăn là cái gì, nó towel, cái khăn mình ghi tiếng Việt vô towel là hồ. Để mai mốt mình biết cái towel là cái khăn. Đó, mình ghi cái chữ nguyên rồi mình ghi cái chữ phát âm đó. Cũng giống như bây giờ quý vị niệm, hồi tối có bà cho cái bạn nhỏ nhỏ, cái gì hỏi này là cái gì, có bà là án ba ni bát di hồng. Thì cái vị Phật tử hỏi, ủa mình niệm sao mới đúng, có bà nó rị hay là di, có bà nó rị di gì nó cũng là chữ âm. Bởi vì nguyên cái tiếng Phạn là ô ma ni thạch ni hùng, rồi mình cái âm là án ma ni bát di hồng, thì án ma ni bát di hồng cũng được, án ma ni bát rị hồng cũng được. Không có sao, cái đó là cái tiếng âm thôi, mà cái cốt là làm sao chúng ta thực tập được, trở về được sự tĩnh lặng. Cho nên đừng có nghĩ rằng tụng kinh phải tụng bằng tiếng Phạn, tiếng gì đó mới linh. Có nhiều người ta nói tụng chú Lệ Minh phải tụng bằng tiếng Tàu mới linh. Tiếng Tàu anh cũng âm lại, Tàu âm từ Phạn, Việt Nam âm từ Tàu. Nhưng mà tất cả cái mục đích là để chúng ta tụng, để chúng ta trở về được cái sự an tịnh thôi. Chứ làm sao mình tụng đúng nguyên âm được, phải không? Ngay cả mình tụng là Án Lam là nó cũng đã sai với cái chữ nguyên gốc rồi. Cái chữ nguyên gốc là Ung Lam, mình đọc Án Lam, Án Lam. Có chỗ âm là Ung Lam, Ung Lam. Ung Lam là Án Lam. Có chỗ đọc là Tóa Ha, có chỗ đọc là Sa Ha, có chỗ đọc là Ta Bà Ha. Thì cái nào nó cũng là cái chữ âm của chữ Sa Ha. Thì cái quan trọng là làm sao chúng ta trở về cái an tịnh của mình. Còn tất cả phương tiện, tất cả là phương tiện. Giống như mình ấy, không có cái áo tràng mà, thì mình mặc đồ ngắn, đồ màu đủ thứ hết. Bây giờ trong chùa chế ra cho mình cái chiếc áo, chiếc áo đó gọi là cái áo tràng. Quý vị đang mặc tràng là gì? Dài. Đúng ra đọc là áo trường đó. Áo trường rất là dài đó. Nhưng mà tại vì bây giờ mình đọc đó, mình đọc áo tràng. Tràng là dài xuống. Áo tràng đó là áo dài xuống để mình mặc để làm gì? Để nó che thân cho trang nghiêm trong một cái tín đường nơi mình thờ lại Phật vậy thôi. Chứ không có gì đặc biệt. Nhưng mà cái đặc biệt của nó là gì nữa? Trên chiếc áo đó nó cũng mang cái ý nghĩa. Chẳng hạn như màu lam, mà sao màu khác màu lam? Màu lam là tượng trưng cho cái màu hương khói. Ý muốn nói người tu hành của ta phải tập cho lòng mình nhẹ như nhan khói. Mình nhẹ như nhan khói mình mới bay lên. Còn mình nặng nề như cái tro thì nó rớt xuống. Cho nên phải tập cho tâm hồn mình thanh thản, biết buông bỏ thì tự nhiên mình đi lên. Và đồng thời gì nữa, cái đất mà đất nó non á, đất non thì màu nó sáng đúng không, đất già thì màu nó nâu. Cho nên cái màu lam là mình mới bắt đầu vào đạo. Nhẫn của mình nó làm sao nhẫn từ từ lên. Cho nên biết cái bắt đầu mặc tới cái áo nâu. Mấy thầy mặc áo nâu, áo nâu, áo vàng tượng trưng cho đất, màu lam cũng là đất. Chỉ có đất mới dung chứa tất cả. Người ta đổ nước sạch xuống đất cũng được, người ta đổ nước dơ xuống đất cũng được, mình phải học hành của đất. Người ta khen cũng được, người ta chê cũng được. Sáng tập nó nói dễ chứ còn làm thì khó. À, khó không có nghĩa là không làm được. Chính nó khó cho nên mình mới ngán bạn. Chứ nếu mà tu mà dễ tu thì ai tu thân thành hết là phi, phải không? Cho nên tại sao cái chữ tu nó thành ra quan trọng? Bởi vì ở trên đời không có gì mà đơn giản như mình, là cả một sự công phu. Bây giờ đó quý vị thấy cái bình hoa mình cắm đơn giản dễ ợ, không phải dễ đâu. Nội cái lá thôi đó, mà không muốn cắm lá nó không xè. Cắm họ nó bụt bụt như lá. Mà nếu nó xè kiểu xà đè, chứ nó xè kiểu mà nó có bài bản. Đơn giản vậy thôi. Tôi chờ tôi có gì đâu mà khó. Mỗi chung tôi lên tôi làm cái một này. À, anh làm một cái một thì được chứ, làm nhiều cái nó chợt. Tôi lên làm cái một này, một cái cốc là xong. Nhưng mà làm nhiều cái nó không rồi. Thấy không? Cho nên cái gì cũng vậy, văn phải ôn, võ phải luyện. Đừng có nghĩ là mình làm cái gì cũng đơn giản. Nhưng mà chính cái đó là cái mà chúng ta tiếng Anh, tiếng Mỹ gọi là cái mà mình cần phải working on. Cái chỗ nào khó khăn là cái chỗ mình cần phải working on cái đó, cần phải làm cái đó. Cho nên tự mình phải biết, mình còn sân thì phải nhắm vô cái sân mình mà thôi. Mình còn si thì phải biết nhắm vô cái si mình mà thôi. Si là gì? Là mê lầm. Si mê đó, si là mê lầm, là cố chấp. Tại sao mình si mê? Tại vì mình cố chấp. Bây giờ muốn phát triển trí tuệ đừng có chấp. Nó tôi làm cái đó giỏi đúng rồi, nhưng mà trên đời này người ta cũng từng có câu cao nhân tất hữu, cao nhân trị. Người mà cao nhân chắc sẽ có cao hơn, có cái kẻ cao hơn. Người ta còn nói một câu thiên ngoại hữu thiên, ngoài trời có trời. Quý vị đứng dưới này, quý vị nhìn lên, quý vị thấy trời, thấy mây nó không? Nhưng mà ngoài cái lớp mây nó có vị trận nữa không? Có. Máy bay mà bay lên đó, là mình nhìn xuống là thấy mây đó, đúng không nè? Trên đó nó còn có nữa. Thì vậy thì cái giỏi của mình còn có người giỏi nữa. Đừng có bị mê, đừng có hiểu lầm như vậy rồi cái tự nhiên mình chấp trước cái mình, cái đường tu của mình nó bị sao, nó bị trì trệ. Cho nên mình miệng thì nói trở về với chân nguyên, nhưng mà mình tu hồi nó xa chân nguyên hết trơn, xa cái lẽ thật cội nguồn của mình. Nếu tôi đi chùa để tu, nhưng mà rốt cuộc vô không tu mà hú không. Tu hú, tu hú là gì? Ta nói mình tu hú đó, đừng có buồn. Tu phải hú, giống như mấy sư cô sáng giờ hú được như đây. Mình tu mình hú, hú người này tu hú người kia tu, ta cũng cắt quán cái gì nữa. Giờ ta nói mình tu hú, nói à tu phải hú. Nói trời mà tu mà chằn quá, dạ tu chằn tôi mới tu. Tôi giữ tôi mới tu. Ví dụ vậy đó. Cho nên á, cái quan trọng là chúng ta biết làm sao trở về với cái chân thật của mình. Ngày từ cái ngày bước chân vào chùa, mình đâu có nghĩ gì đâu, mình chỉ muốn đi chùa rồi. Nhưng mà vì Phật sự mình phải ra mình làm công việc. Nếu mình nhớ làm việc là chỉ làm để phụng sự chúng sanh, chứ đừng có dính vào cái danh vị của mình. Cho nên hồi xưa không phải thích cái câu nếu mà ai đó bầu mình lên làm cái việc gì đó, nhớ là mình nhận, đa số người ta nhận chức mà người ta không có nhận việc. Còn mình bây giờ người tu mình là phải nhận việc nhiều hơn nhận chức. Mình nhận chức tức là mình đủ tính chức hết, nhưng mà lúc không có làm nữa, tại vì nhiều quá biết làm gì. Nhưng mà mình là cái người tu, mình phải nhận việc hơn là nhận chức. Anh có lại gì, có danh, có cái nhãn hiệu gì nó, tôi không có nhãn gì, tôi là no name. Ở bên Canada nó có một cái công ty đồ của họ sản xuất tên là no name. Và người ta thường á, nó là đồ no name là đồ giỏm. Nhưng mà thật sự ra nó giỏm mà xài ngon lành giống như đồ có name. Nhưng mà người ta chết thì chết vì cái gì? Chết vì cái name đó. Chứ thật sự ra đồ đạc cũng giống nhau thôi. Cao hung mà cái hiệu thông gì đó. Thông gì? Thông gì gì đó ha. Quý vị cầm cáo thông đó lên, quý vị nhìn cái nhãn đó là so ra với cái nhãn cái áo bình thường quý vị đi mua phải giống nhau. Một con người chết vì cái bệnh, chết vì cái nhãn. Cái quần jean nó cũng rất tơi bời vậy đó. Mà ví dụ mình đi mua cái quần thường về mình xé ra nó cũng rất vậy đó. À, nhưng mà mình thà chấp nhận ai xé sẵn mình mua 150 vậy mà chơi vậy. Cậu thường riêng 20 mua về tự xé không chịu. Ai xé sẵn cho mình là bán 150 mình mua. Cho nên bất quá là cái phổi mình tốt và tụt cái tiếng nó lớn, nhưng mà nó không có nghĩa là nó chổi lại với ai hết. Thở không thì cái đó cũng không sao. Nhưng mà thôi bây giờ đó thì mình học theo cái hạnh của Ngài Phổ Hiền đi. Tùy ý công đức. Quý tôi hiểu không? Nó có hai cách nè. Thôi bây giờ cả đại chúng và tụng với cái tầng lớp vậy thì thôi mình cũng chỉnh lại chút. Mình tụng cho nó vừa vừa. Thật sự ra đối với các vị mà người ta không có bị phiền muộn gì đó, không sao hết. Nhưng mà để bây giờ mình tu là mình muốn làm cho đại chúng hoan hỷ đó. Cho nên thôi thì bây giờ mình làm sao đừng để ai phiền mình là mình sân con tiếp.
Yeah.
Thật ra cô có tụng về cô phải làm gì mình, nhưng mà thôi mình tu rồi. Yeah. Mình tu rồi thì mình sẽ tập là một là tùy hỷ công đức, hai á là mình biết thế nào gọi là tùy thuận với đại chúng.
Thì thôi bây giờ mình tụng sao mà cho đại chúng nghe cái âm điệu nó vừa.
A Di Đà Phật, con rất là cảm ơn thầy. Nhưng thưa thầy chị thì con đã biết luôn, tại con tổng tập, tại con tập nhỏ không được. Tôi từng nhỏ không được thầy ơi, con suy nghĩ rất nhiều lần.
Không bà biết đi, chúng tôi nói là hồi đó mà con thấy chú đệ tử, trong cái chú đệ tử mà có con một chút. Mỗi một lần có bà phát kinh lên đó, là cái chú tiểu này chú tụng là lớn hơn ai hết thảy. Nhưng mà chú không biết chọi mình. Bất quá là chú tụng rất là lớn. Thì ở chùa hay chồng chú là hỏi tốt à. Nhưng mà có một rồi sau cái thời gian chú lớn, chú lớn
cái danh hiệu chuyên môn mình gọi cái người thỉnh mõ là duyệt chứng, cái người thỉnh chuông là duy na. Duyệt là gì? Duyệt là vui, chúng là đại chúng. Người thỉnh mõ là người làm cho đại chúng vui vẻ. Cho nên nếu mà cái người thỉnh mõ mà cái tiếng mõ ồn ào chát chát thì làm đại chúng không thoải mái. Mà tiếng mõ rì rào, ta không nghe rõ, ta tụng trật chữ cũng không được. Cho nên cái người thỉnh mõ phải biết cách thỉnh. Đông người thì mình thỉnh lớn để đại chúng cùng nghe. Ít người mình chỉnh xuống chút để vừa đủ nghe. Nếu mà ít người mà tiếng mõ nó lớn thì cái tiếng mõ người ta nghe nó lớn hết, tiếng tụng không nghe. Cho nên duyệt chúng có nghĩa là người đó biết chỉnh cái âm thanh tùy theo số lượng. Thì mình cũng vậy thôi, nhưng mà hôm nào đại chúng đông, quý sư cô cần cô tiếp sức, cô tụng cho đại chúng nghe, nhưng mà vui vẻ, quan hiển, tùy thuận hết, cửu giả hàng thuận chúng sanh. Không sao, lâu lâu mình quên, mình lớn tiếng rồi cái mình nhớ trực, mình chỉnh lại. Thôi đừng có trăn trở biết thành trăn trối. Bình thường còn cái phục thì tôi lúc cũng tùy thuận đại chúng thôi. Bữa nay tôi có thể chỉnh nộ lại một chút để cho đại chúng mình, nhưng mà lâu lâu cũng quên, mình cũng tùy thiện, mình cũng tùy thiện. Mà có ở bên chỗ Pháp Hòa nó có nhiều thầy yếu lắm, đi tụng kinh không có hơi, thành nữ chỉnh thì vô chị bắt rồi chị tâm mình không có phật tổ gì lớn dần tụng lớn là ta phụ với thầy trên cổ, là nếu mà có quà là con thích lắm thầy, là có quà tụng cũng khỏe, chỉ bắt nhầm cái bộ tụng thôi, qua Canada tụng kinh.
Thầy cho con xin trao hôn với chị, tại vì chị đừng có cuồng đặt tuổi đó là ngồi tụng kinh rồi cái gì kia thì ngồi giữa cái sân thiền á, vòng sợ chị quỳ đau chân. Rồi con mới đi lên lần trước để cho cái cô kia lên đây mà chị ngài, chị cứ nghĩ là cái dòng chị lớn rồi con tắn. Nhưng mà sao mới bị chị vừa đó rồi không phá là nhường chỗ cho cái cô kia.
Không sao, cái này mình không phải cũng nói cho đại chúng nghe. Thật ra cái này không có ai có cái tâm lý gì hết trơn nha. Có một cái bạch cụ đó bây giờ bà mất rồi. Mà quý vị nhớ là có một lần ở đi tu quán quan trai, thì ngủ đêm trở lại chùa thì sáng ra thì cái người ngủ cái mình vô tình thôi, trời ơi bác ngán lớn tiếng quá, còn nói vô tình từ đó về sau bác không tu quán quan trai, đang nghĩ cách nào bác tu quán quan trai không, tôi có chở nhưng mà làm gì tôi cứ thích là tôi cô là tôi không làm cho người ta ngủ yên và bình yên, chứ bác có buồn có giận gì hết. Sao cho nên từ đó là một kinh nghiệm là quý vị cũng được có cùng cô có bà mẹ cô không có cái gì đâu, nhưng mà tại vì đôi khi mình thấy không biết có thật là mình làm gì đại chúng không. Ở trong chùa đây là phật là chùa một mình đang trong một tịnh, ai có chánh niệm là một, nhiều khi có người đang ngồi thiền ở chùa có quà thì nó tổ ngay sau lưng, thì đôi khi mình bước ra mình thấy có người đang ngồi thiền nó không phải nhắc cái gì gì đó mà nó cứ chúng ta quan điểm đó, cái đó trong cái tinh thần được hòa, cái đó là được giới hòa đồng tâm nhắc nhở với nhau, không có sao mà nhắc một bạn nó bắt mang đi, chứ đâu có cái ý gì thì cái người mình được nhắc một bạn cái tâm mang. Cho nên khi mà mình sống mình phải biết là tại người kia mình biết là hiện nay mình cần làm cái gì đó. do mình, người kia cũng biết là thỉnh thoảng mình cũng nên tùy thuộc, tại đôi khi mình đang có bất tài mình đang chứng tỏ như vậy, cho nó không vui vẻ hoàn toàn. Không, tại vì cái giọng nghe không sao lắm, tự nhiên thoải mái, tự được là tốt, chỉ đừng có giỏi thôi.
Dạ được,
tại vì trong cái nghi thức bắt con trai đó, nó có cái nghi thức là tự họ bắt con trai. Cũng giống như quý vị là họ Bồ Tát giới, trong giới nói là mỗi tháng phải 6 ngày tôi bắt con trai. Thì làm sao mình về chùa mình có thể tu 6 ngày để chùa có tổ chức. Chùa thì tổ chức tháng lần hay lần đó. Thì các vị Bồ Tát giới tự ở nhà họ bắt con trai. Ngay cả ví dụ giờ không phải quý vị bắt con trai, ngay cả vấn đề của giới, đúng ra là tất cả quý vị nào đã quy đi ngoại giới rồi đó, có pháp danh rồi đó, là mỗi tháng quý vị phải tụng giới đó. Quý vị phải tụng giới đó. Nếu chùa có tổ chức tụng giới là quý vị về chùa, quý vị tụng giới chung với chùa. Còn nếu trường hợp chùa không có tổ chức thì quý vị ở nhà tự tụng. Mở cái cuốn giới mà mình cái điểm giới mình mở đó, đọc tên của danh mình là đọc lên. Con xin quy y Phật, con xin quy y Pháp, con xin quy y Tăng, con nguyện giữ giới không sát hại chúng sanh, con nguyện giữ giới không gian tham trộm cắp, con nguyện giữ giới không tà hành, con nguyện giữ giới không lừa gạt nấu cá, con nguyện giữ giới không rượu chè, không sát cái gì vậy. Còn nếu mình có tâm giới đầy đủ, mình đọc là tâm giới không lên. Nói chung là ngay cả quý sư cô 348 giới mỗi tháng cũng tụng hai lần, quý thầy 250 giới mỗi tháng cũng tụng hai lần. Nói chung là tất cả phải tụng giới, và nếu không có phương tiện thì chùa tự ở nhà tụng giới. Còn quý vị là muốn tu bác con trai nhưng vì hoàn cảnh mình không có được cái sự về chùa để hướng dẫn thì mình tự ở nhà tụng họ cái pháp đó. Nó có cái nghi thức đàng hoàng. Còn nguyện hương rồi xong rồi lúc mà thọ giới đó thì mình tự nguyện như chư Phật suốt đời không sát hại chúng sanh, con nay phát nguyện một ngày không sát hại chúng sanh. Tự mình thọ đó, còn nếu mà chúng chùa thì biết câu chuyện cho mình như chư Phật suốt đời không sát hại chúng sanh, quý vị một ngày một đêm không sát hại chúng sanh có thể giữ được không, thì chừng đó mình thấy hô Phật giữ được. Còn bây giờ mình tự mình đó thì mình nói khác, như Phật suốt đời không sát hại chúng sanh, con nay tự phát nguyện một ngày không sát hại chúng sanh, như Phật suốt đời không gian tham trộm cắp, con nay tự phát nguyện một ngày không gian tham trộm cắp. Rồi đến khi mình tu xong 24 giờ rồi mình đến với Phật Phật, đệ tử tên gì bất danh gì đã phát nguyện thọ trì bát quan trai giới một ngày một đêm, nay đã hoàn mãn. Giờ đây con xin đối trước chư Phật chí thành cầu xin xả giới, nguyện mong chư Phật chứng minh và gia hộ cho con tự mình. Còn ngay trong quý thầy mỗi tháng phải có ăn cư chức, mỗi năm phải có ăn cư chức hạ 3 tháng. Và trong giới luật cũng dạy là nếu như trường hợp mà ở một nơi nào mà không có đủ phước số, tự mình phát nguyện hôm nay đến ngày ăn cư của chúng ta, con tùy theo vị đạo xin tâm niệm an cư tại chỗ ba này. Đó, cho nên đạo Phật đủ các hình thức phương pháp uyển chuyển tùy duyên mà tu, cho quý vị đừng có lo cái gì đó. Mình tu cách nào cũng được. Như là tối có một Phật tử hỏi, con niệm Phật phải niệm ở ngay bàn thờ Phật hay là có thể niệm ở bất cứ chỗ nào, con sợ niệm như vậy không trang nghiêm. Thì bảo Phật nói khi nào mình hành trì một pháp lễ thì trước Phật Phật, còn ngoài ra đi đứng hành còn lúc nào mình cũng có thể niệm Phật, không có sợ. Thậm chí xin lỗi đại chúng, mình đi vô nhà vệ sinh trong tâm mình vẫn có thể niệm Phật, không có sợ. Tôi đứng đúng ra thì bác quan trai giới là hai vô sinh, nhưng mà cũng có đôi khi tùy cái hoàn cảnh của quý vị cho nên ai tại giới sớm cũng được, còn không
chúng sanh.